cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290KACA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới. Long holiday weekend nữa này, thích quá đi. Thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Có đi đâu chơi trên đường đi lẫn đường về cũng vậy, lái xe cẩn thận nhá, bình an nữa. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu, 8 giờ rưỡi tới 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại hai ngày cuối tuần. Buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office. Làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Xin chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, sang một cuối tuần lễ như thế này nữa, rồi lễ ra trường, rồi lễ Phật đản, nhiều lễ quá trời luôn, thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Khánh Thi cho bao nhiêu công việc mà chúc sức khỏe và nhiều niềm vui. Khánh Thi phải hát thời gian ơi xin ngừng lại chứ.
Luật sư có nhớ luật sư nói là công việc của luật sư là niềm vui thay, cho nên Khánh Thi cho luật sư càng nhiều công việc để luật sư có nhiều niềm vui thay.
Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, mấy ngày hôm nay tôi rất là bận rộn. Nhưng mà một trong những cái việc bận rộn đó, tôi nghĩ đến cái công việc của tôi là một luật sư. Và tôi nghĩ đến cái việc độc lập tư pháp nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào những người đứng vị trí như chúng tôi. Ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị một bài viết. Bài viết này được viết bởi một vị luật sư, ông Erwin Chemerinsky, là một luật sư mà tôi rất thích. Vì không phải vì ông là một luật sư và là một học giả, nhưng mà với những cái việc mà ông nói, với những cái sự nghiên cứu của ông về luật pháp về luật hiến pháp Hoa Kỳ và thủ tục dân sự liên bang, làm cho tôi rất là tôn trọng ông. Và ông đã viết với bài viết này và đã được đăng ở trên tờ báo Special to the Bee, tức là The Sacramento Bee. Ông viết như thế vậy: nỗ lực để thu hồi thẩm phán Persky đã được đệ trình bởi các chữ ký đem vào lá phiếu tại hạt Santa Clara vào tháng 6, tức là mùng 5 tới tháng 6 chúng ta đi bầu đó, là một sai lầm và là một nỗi đe dọa cho sự độc lập tư pháp nếu không có những sự đồng ý với quyết định của thẩm phán, thì một biện pháp khắc phục thích hợp là kháng cáo quyết định, không phải là để yêu cầu xóa hay là để truất phế hay thu hồi vị trí của vị thẩm phán đó. Những nỗ lực thu hồi như vậy là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự độc lập tư pháp, vì các thẩm phán sẽ lo sợ rằng các phán quyết không được ưa chuộng sẽ khiến họ mất công ăn việc làm. Công lý và tất cả chúng ta sẽ đau khổ khi thẩm phán căn cứ quyết định của họ về những gì họ phán quyết dựa trên sự thỏa mãn của các cử tri. Tôi hiểu sự giận dữ về quyết định của quý vị khi thẩm phán Persky tuyên án bản án của anh Turner. 6 tháng có thể là quá ít cho một cái hành động tấn công tình dục. Tôi cũng vậy. Tôi cũng có những cảm xúc bởi những lời viết của người nạn nhân. Nhưng tôi mãnh liệt phản đối cái nỗ lực thu hồi chánh án Persky. Chánh án Persky đã ngồi ở vị trí thẩm phán ở quận Hà Santa Clara từ năm 2003 và gần đây nhất đã được tái đắc cử mà không có cái sự tranh chấp từ một ứng cử viên nào khác trong năm 2016. Nỗ lực thu hồi hoàn toàn là một phản ứng chống lại một cái quyết định mà vị chánh án này đã áp đặt trong một trường hợp duy nhất. Lần này việc thu hồi vị thẩm phán này nói rằng là ông đã quá khoan dung trong việc tuyên ra một cái án phạt. Nhưng lần sau có thể là một vị thẩm phán loại trừ những bằng chứng trong một vụ án có những cái sự liên quan đến cảnh sát đã vi phạm tu chính án thứ tư, hoặc là một vị thẩm phán sẽ ra lệnh việc phân biệt chủng tộc và làm rối loạn cử tri. Nỗ lực để thu hồi các thẩm phán cho những hành phạt nhẹ nhàng đã khuyến khích các thẩm phán đặt hình phạt tối đa vì họ sợ rằng bất cứ điều gì khác có thể khiến cho họ mất vị trí. Xét cho cùng thì không ai bắt đầu thu hồi khi một thẩm phán áp đặt một hình phạt cực kỳ cao, như trong trường hợp đầu tiên ông Chemerinsky đã tranh luận tại tòa án tối cao về vấn đề luật quá tam của thân chủ của ông, khi thân chủ của ông nhận được bản án từ 50 năm đến suốt cuộc đời vì 153 đồng cái giá trị video mà thân chủ của ông ta đã ăn cắp. Những người đang ủng hộ sự thu hồi vị trí của tranh án Persky, họ đã không nói một cách rõ ràng và họ đã không nói đến cái sự tuyên án mà tranh án Persky đưa ra nằm trong phạm vi được đề xuất bởi bộ phận quản chế. Một vị thẩm phán nên bị truất phế hay bị thu hồi chỉ khi nào người vị thẩm phán này làm những hành vi bất hợp pháp hoặc là phi đạo đức. Không có vị thẩm phán ở California nào đã bị thu hồi từ năm 1932. Ủy ban về việc thi hành tư pháp, một cơ quan của nhà nước độc lập, có nhiệm vụ điều tra các khiếu nại về hành vi sai trái tư pháp của những người chánh án, không tìm thấy hành vi sai trái tư pháp của chánh án Persky. Việc xét xử một thẩm phán để thu hồi các quyết định trái với những cái sự đồng ý của dân là làm suy yếu sự độc lập tư pháp. Thẩm phán nên quyết định các trường hợp bao gồm những nhiệm vụ khó khăn trong việc kết án các bị cáo hình sự theo quan điểm tốt nhất của họ về luật và sự kiện. Sự độc lập về mặt pháp lý là rất quan trọng để duy trì sự cai trị của luật pháp, và lịch sử cho thấy rằng nó sẽ bị mất đi khi các thẩm phán sợ xóa bỏ các quyết định không được ưa chuộng của họ. Đây không phải là một nhận thức mới. Một trong những bất bình được liệt kê trong bản tuyên ngôn độc lập là các vua nước Anh quốc soát hiệu quả tư pháp bằng cách loại bỏ các thẩm phán. Vài năm trước khi ông Chemerinsky nói khi ông đã thuyết trình ở Nga, các thẩm phán ở đó đã nói với ông rằng họ sẽ bị loại bỏ như thế nào nếu họ không cai trị như công tố viên và chính phủ muốn. Kính thưa quý vị, độc lập tư pháp là một việc có lẽ khó khăn rất nhiều cho tất cả nhiều người. Có thể biết là cái việc làm của người chánh án nó như thế nào để truất phế một vị thẩm phán vì quyết định của ông đã không đi hợp với những sự cảm xúc của dân. Đó không phải là một cái quyết định mà quý vị có thể bầu để truất phế vị thẩm phán này, nhưng quyết định là ở người dân. Và ngày 5 tháng 6 này khi quý vị đi bầu vị truất phế một vị chánh án, chúng tôi mong quý vị nghe và thẩm định. Ông chánh án Persky nói: "Trước khi tôi được bổ nhiệm làm thẩm phán, tôi đã trải qua hơn 6 năm truy tố tội phạm như một luật sư quận hạt tại Santa Clara. Ông là một công tố viên. Ông cũng phục vụ trong ủy ban điều hành của mạng lưới hỗ trợ cho phụ nữ bị đánh đập và trên mạng Santa Clara cho một cộng đồng không có những hành vi ghét tội phạm. Là một công tố viên, ông đã chiến đấu mãnh liệt cho các nạn nhân. Là một thẩm phán, vai trò của ông là cân nhắc cả hai phía. Luật California yêu cầu tất cả các thẩm phán phải xem xét việc phục hồi và quản chế những người phạm tội lần đầu. Nó không phải lúc nào cũng được thông dụng mà là luật pháp, và ông đã tuyên thệ theo dõi nó mà không quan tâm đến ý kiến công chúng hay ý kiến của ông như một công tố viên cũ. Nếu một người chánh án quyết định một cái việc hình sự hay là một cái vấn đề gì chỉ vì cái sự vỗ tay mãnh liệt của một phía, thì quý vị nghĩ luật pháp ở Hoa Kỳ này sẽ đi đến đâu? Tôi mong rằng là cái sự quyết định của quý vị ngày 5 tháng 6 này là một quyết định thông minh để chúng ta có được những vị thẩm phán, để chúng ta có được những vị luật sư sẽ làm việc với tâm và làm việc đúng theo luật, để mà chúng ta có thể có những quyết định cho nó đúng khi những vị thẩm phán đưa ra những cái quyết định ở trên tòa. Có thể những quyết định đó nó sẽ không làm vừa lòng nhiều người, nhưng quyết định đó dựa trên luật. Vì vậy mà đối với việc thu hồi thì ông được sự ủng hộ bởi trưởng biện lý của Santa Clara, ông được sự ủng hộ của những người chánh án ở quận hạt Santa Clara, ông được sự ủng hộ của những học giả, những người làm về luật, ông được sự ủng hộ của ngay cả hội đồng độc lập tư pháp mà đã điều tra ông và đã không thấy ông làm gì sai. Cho nên tôi mong rằng là những dữ kiện chúng tôi mang đến cho quý vị cân nhắc khi quý vị đi bầu ngày 5 tháng 6, vị trí của một người luật sư, của một vị chánh án không phải làm để mà vừa lòng phía bên nào tốt hơn, phía bên nào hay hơn, phía bên nào bỏ tiền ra nhiều hơn. Luật pháp ở Hoa Kỳ này là một bộ luật tốt nhất trên toàn thế giới. Sống ở quốc gia Hoa Kỳ này, chúng ta có những hiến pháp, chúng ta có ngành lập pháp, chúng ta có ngành tư pháp và chúng ta có ngành làm việc ở trong văn phòng của Tổng thống. Vì vậy mà quý vị thấy rằng là những bộ phận này ủng hộ cho nhau, hợp tác với nhau và cùng một lúc họ độc lập làm việc. Tôi rất mong là chúng ta sẽ có một cái quyết định đúng vào ngày 5 tây tháng 6 này để giữ lại những cái vị trí của những người chánh án đang làm việc cho chúng ta ở quận hạ Santa Clara này. Và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Một lần nữa tôi muốn thông báo là ngày mai, ngày 26 tây tháng 5, từ 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng, ở Lincoln Law School sẽ có một buổi open house, mời tất cả các anh, các chị, các cháu, những người có những cái ý định tiến thân trên con đường học vấn về luật tới tham dự. Quý vị biết, văn phòng luật pháp của tất cả quận hạt, tất cả những văn phòng của luật sư ở đây, tất cả mọi người đều làm với một cái lời thề. Lời thề khi tôi là người luật sư sẽ bảo vệ công lý, sẽ bảo vệ hiến pháp của Hoa Kỳ, bảo vệ hiến pháp của tiểu bang. Vì vậy có những kiến thức và chúng ta muốn biết về những điều luật đã được đưa ra. Đi học luật là một việc quý vị có thể đạt được vấn đề này. Và nhất là trường học Lincoln đã đưa ra một cái chỉ định, một cái chủ định, đó là giúp cho những người đi làm toàn phần trong thời gian ban ngày và đạt được bằng luật vào ban đêm, ban chiều. Cho nên quý vị có thể tới Open House ở địa chỉ 384 đường số 2 ở San Jose. Địa chỉ là 384 đường số 2 ở San Jose và bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng. Cố gắng để thời gian ra đến nghe và để biết rằng là chúng ta có thể có cơ hội để đạt được thêm những kiến thức cần thiết trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ trở lại chương trình. Repossession, cái chữ này tôi đã nói một lần rồi. Repossession tức là chúng ta lấy lại những cái gì đó mà chúng ta đã mất trong những cái việc làm liên quan đến mua bán. Tuần này chúng ta nói về hợp đồng. Khi chúng ta mua bán những việc gì đó nó liên quan đến hợp đồng, thì chúng ta biết rằng là cái việc làm nó ảnh hưởng đến rất là nhiều người, nhiều việc, chứ không phải chỉ là tôi bán anh mua. Bây giờ thì dụ như quý vị là một người đi mua một món hàng từ một cái công ty nào đó, và quý vị đã dự định là cái món hàng này quý vị sẽ bán lại cho một người khác và quý vị sẽ thu được một số tiền lời. Thử cái công ty này họ không giao cho quý vị cái món hàng đó và quý vị không bán được món hàng đó với cái người mà quý vị đã giao kèo bán cho họ đúng ngày đúng tháng. Quý vị có thể tưởng tượng cái sự thiệt hại như thế nào không? Sự thiệt hại của quý vị lúc đó ai là người sẽ bồi thường cho mình? Sự thiệt hại của cái công ty mà mua hàng của mình không dùng được cái số hàng đó để phân phối tiêu thụ cho những người dùng, họ sẽ bị thiệt hại như thế nào? Vậy thì cái sự thiệt hại đó ai là người sẽ bồi thường cho mình? Vì vậy mà khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, chúng ta phải nghĩ đến nó với những cái sự rất tiếc có thể xảy ra nếu cái hợp đồng đó đi không đúng theo như những gì mình viết xuống. Và nếu nó không đi theo những gì mình viết xuống, thì những cái thiệt hại đó của mình, ai là người sẽ bồi thường mình với những cái thiệt hại đó? Cho nên cái hợp đồng của quý vị, nếu nó không có những cái điều khoản chặt chẽ để nối kết những cái đòi hỏi đó, thì chúng ta sẽ đứng ở cái vị trí nào khi cái sự vi phạm hợp đồng đó xảy ra? Mỗi một ngày không biết bao nhiêu người gọi cho tôi, nói rằng là cái hợp đồng này, cái người kia họ không làm đúng theo như những gì tôi yêu cầu. Họ đã làm quá cái mức của họ, họ lạm dụng cái sự tôi ủy quyền cho họ để họ đem họ làm bất cứ cái gì họ muốn, trong khi họ không nói cho tôi biết và tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Quý vị thấy, khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến hợp đồng, chúng ta bước vào tòa, chánh án họ phải nhìn vào tất cả mọi phía, tất cả mọi chi tiết. Và chánh án, họ là người đã thấy tất cả những gì trong cái hồ sơ của mình để họ có thể thẩm định và quyết định cho chúng ta, những người có những hồ sơ liên quan đến dân sự, những người có những hồ sơ liên quan đến hình sự. Và khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến luật gia đình, đó là một bộ luật mà có lẽ nó liên quan nhiều lắm đến những cái hành vi và những cái hành động của cả hai bên khi vào tòa, và nhất là khi những cái việc đó nó liên quan đến các em, các con của mình. Tôi mong rằng là khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị nên tham khảo với luật sư để biết rằng là làm sao chúng ta có thể có được những cái sự quyết định hay là những cái hiểu biết, những sự hiểu biết về cái hồ sơ của mình trước khi quý vị quyết định làm một cái việc gì đó. Không phải là cái người kia họ làm gì sai với mình một cái là mình thưa họ. Đây là cái phản ứng tự nhiên từ nhiều người. Tôi muốn thưa cái người này, tôi muốn thưa cái người kia là vì họ làm như thế này, họ làm như thế kia. Khi chúng ta muốn thưa một ai đó, chúng ta trước hết phải hiểu rằng là cái hồ sơ của mình nó có thể thưa được hay không. Và những cái dữ kiện trong cái hồ sơ của mình nó có thể cho mình được cái cơ hội đưa cái người đối phương ra tòa và sẽ được thụ lý cái hồ sơ hay không. Bên đối phương họ cũng có muốn thưa nữa và họ cũng có cái câu chuyện của họ nữa. Cho nên chúng ta không thể nào nhìn vào một phía và nói rằng là tôi đúng, tôi hoàn toàn đúng. Những ai mà nghĩ rằng là cái hồ sơ của quý vị là hoàn toàn đúng, tôi không thể nào nghĩ rằng là cái việc đó nó có thể xảy ra. Vì không có một cái hồ sơ nào có thể cho chúng ta thấy rằng là một bên là hoàn toàn đúng. Tôi nói thí dụ, bây giờ quý vị đi mua nhà. Nếu quý vị nói là quý vị hoàn toàn đúng, vậy thì tại sao cái phía bên kia muốn ngừng việc mua bán? Tại sao cái phía bên kia họ lại không muốn tiếp tục mua căn nhà của mình nữa nếu mình là người bán? Đây là những cái lý do tại sao chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ có thể nói cho mình biết là cái hồ sơ của mình nó là một cái vấn đề như thế nào. Có những cái hồ sơ quý vị có thể đòi lại được cái số tiền, nhưng có những cái hồ sơ chúng ta không đòi tiền, chúng ta đòi nhà. Chúng ta không muốn lấy tiền, tại vì là bây giờ cái căn nhà này tôi có đi mua mấy cái số tiền này nữa cũng không có được nữa rồi. Cho nên tôi bắt buộc người bán phải đưa nhà cho tôi. Những trường hợp như vậy nó đòi hỏi những cái việc làm khác. Và từng trường hợp một, chúng ta không thể nào nghĩ rằng là cái việc này tôi muốn như thế thì nó phải như vậy. Đó là lý do tại sao khi chúng ta nói đến vấn đề luật pháp, thưa quý vị, nó không phải như mình nghĩ. Vì vậy, nếu chúng ta có thêm kiến thức về luật pháp thì nó sẽ giúp cho chúng ta khá sợ có được những cái việc gọi là cuộc sống nó khá an bình hơn, tốt đẹp hơn. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho phòng của chúng tôi là 408-947-7717 và văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 đường Center Senter ở San Jose, California 95112. Văn phòng của chúng tôi nằm ở bên cạnh cái building của Vintao Media. Trước khi quý vị tới Vintao thì quý vị sẽ thấy văn phòng của chúng tôi ở phía bên tay phải, ngay trên mặt đường. Và nếu quý vị đi từ vườn Nhật đi ngược trở lại thì văn phòng của chúng tôi nằm phía bên tay trái, cũng nằm ngay sau lưng của, ngay bên cạnh của Vintao Media. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Và khi chúng ta nói đến cái việc mua bán địa ốc, hợp đồng mua bán địa ốc là một hợp đồng chúng ta phải được viết xuống, không thể nào nói bằng miệng. Và nếu quý vị có những cái gọi là cái sự đồng ý hoặc là cái sự cấu tạo của một cái hợp đồng mà nó không căn bản, không căn bản đây tôi muốn nói rằng là quý vị mua một căn nhà thì quý vị có đại diện, hoặc là quý vị bán một căn nhà thì quý vị có người đại diện, và hai người đại diện của hai công ty địa ốc này đại diện cho quý vị, họ làm việc cho quý vị. Nhưng quý vị nếu có những cái sự khác biệt như là quý vị mua theo cái dạng gọi là trả tiền theo thời gian thì quý vị phải tham khảo với luật sư nhé. Đừng để cho cái việc hối tiếc nó xảy ra rồi lúc đó mới đi gặp luật sư, có thể cũng sẽ không có giải quyết được khá nhiều cho quý vị đâu. Cho nên khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề hợp đồng, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để luật sư giúp về những cái việc mà quý vị đang thắc mắc, rồi quý vị tự quyết định nhé. Xin phép hội cho tôi được ngừng ở đây. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Cái tuần này nó đi qua hơi mau, và mong rằng là tất cả mọi người sẽ có một cuối tuần thật là nhiều hạnh phúc và thời gian với gia đình và với những người thân ở xa tới thăm mình, vì cuối tuần này là cuối tuần lễ tưởng niệm Memorial Day. Và mong rằng là tất cả quý vị hãy nhớ đến những người đã ra đi trước chúng ta, và nhất là những người đã hy sinh mạng sống của họ cho sự tự do của chúng ta ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới, sang một cuối tuần lễ thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nữa. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay nhé, 8 giờ 30 phút luật sư nha.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh và quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Địa chỉ 2004 Center Road, ngay góc đường Warwick, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. Nếu mà những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng mà nhớ gọi lấy hẹn trước nhé. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Luật pháp Di chú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và sang một cuối tuần lễ Long Holiday Weekend. Quý thính giả được nghỉ ngày thứ hai này, lễ chiến sĩ Trận Phong Memorial Day, lễ Phật đản. Nhiều quý thính giả gia đình có các em, các anh, các chị, các cháu, các cô, các chú, các bác ra trường. Chúc mừng cho tất cả các phụ huynh có các em ra trường high school, ra trường trung học này, đại học, hoặc là các em ra trường 2 năm, 4 năm. Rồi chúc mừng cho các anh, các chị học lấy những cái bằng ra đi làm ngành nghề. Rồi đừng có nói cả quý thính giả nào mới có bằng lái, khiến thì cũng chúc mừng luôn chứ bộ. Chúc mừng tất cả quý thính giả. Mong rằng quý thính giả có thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui để vui với gia đình trong những dịp vui như thế này, nhất là tuần này đặc biệt quá nhiều lễ dồn vào những ngày cuối tuần như thế này thì vui quá nha. Chúc cho tất cả quý thính giả nào trên con đường đang lái xe đi về nhà để mừng lễ, hoặc là quý thính giả đi ra phi trường bay về nhà để mừng lễ, chúc quý thính giả thật nhiều niềm vui với gia đình nhé. Còn nếu quý thính giả nào không có đi đâu thì ở đây có những buổi tiệc. Khánh Thi biết là cuối tuần lễ như thế này thì có tiệc tùng nhiều lắm, và tiệc tùng thì không có ai mà uống nước lạnh mà, hay là uống nước ngọt cho cái vụ tiệc tùng hết. Thế nào cũng có một tí bia, một tí rượu thì nhớ don't drink and drive. Nếu mà có uống một tí bia, tí rượu thì gọi Uber hoặc là gọi cho ai đó đó. Quý thính giả mở cuốn báo thông mõ đã thấy ở trong đó có nhiều người Việt Nam mình làm taxi lắm nhá, gọi cho taxi chở mình về đi, có vài chục bạc, có nhiều lắm. Khánh Thi nói có nhiều lắm đó ha, 100 đồng đi, nhưng mà mình an toàn nhá, an toàn cho mình, rồi an toàn cho những người lái xe khác nữa, cho những ai chạy bốn chung quanh mình, chứ không phải là an toàn cho một mình không. Rồi gia đình mình cũng vui nữa chứ, mà đi chơi hay là đi nhậu nhẹt gì đấy mà về cái tự nhiên nghe cú phone bị này bị kia thì nó hết vui đi, gia đình lo lắng nữa. Hết vui là một việc, nên nó còn xảy ra biết bao nhiêu chuyện đáng tiếc nữa. Cho nên nhớ don't drink and drive. Chào mừng tất cả quý thính giả chọn miền Bắc California, chọn San Jose mừng lễ Memorial, lễ Phật đản, hoặc là đến tham dự lễ ra trường của các con, các cháu. Chúc tất cả quý thính giả nhiều niềm vui. Happy Long Holiday Weekend!
Trời nhà dâng lên cao, hồn khơi dưới như bóng chim, vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kính chúa nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm mềm như không muốn trôi, với màu áo dơ vô về đánh giấc trường nghìn người. Dì dàng hoan tháo mây, thổi thần qua mưa khóm cây, chân nga hứng hờ mùa hạ lướt tuyết qua tầm tay. Tuyệt vời này lãng thanh tình bạn người không dối gian, để cùng nhau to câu chuyện nắng mưa trần gian.
Tận dòng trời siêu lắm cuối trời, đôi bờ bèo phù du kiếm lời, dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn gọi đôi con mùa hoa tươi, và lắm bao nhiêu điều muốn nói.
Ánh đèn sáng tinh hồng cháy lên trong tim mọi người, những yêu thương trong cuộc đời. Mùa hoa ơi, bình phơi phơi và người xin hãy.